về vấn đề siêu hình và vấn đề tôn giáo. Thì có hai cái tôn giáo lớn hiện nay, đó là Phật giáo và Công giáo. Thì hai giáo chủ đều đúng cả về coi như là giảng đạo con người phải là đối xử với nhau phải làm sao đều tốt cả. Nhưng mà trong đó còn có sự không thấy không ổn. Thứ nhất là Phật giáo thì không biết là tin ai. Phật giáo thì nói là đạo biểu hiện là luân hồi, là luân hồi thì gọi chữ luân hồi cũng không thể nói tóm ý được rồi. Mà Công giáo không lại nói không nói như vậy, không nói là luân hồi, nói là một tốt thì nên thiên đàng, hai xấu là xuống địa ngục đời đời. Giữa hai vị đại giáo chủ như vậy đang có sự đối nghịch nhau về con người đó. Cái thắc mắc của tôi là con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Chúng biết sẽ đi về đâu để tự nhiên là cuộc sống hiện tại này thì đúng như là ông Tám đã giảng, đó là một cái đường lối rất tốt cho con người, không có gì để mà phải thắc mắc nữa. Đó là đường đi đúng, đường đi tốt của con người. Nhưng mà thêm một sự thắc mắc nữa là sau khi chết con người sẽ đi về đâu? Và nếu mà theo tôi nghĩ, nếu mà biết được cái mục đích đi của con người sau khi chết thì có lẽ cái cuộc sống hiện tại của họ sẽ nên
thay đổi.
Dạ, sẽ có nhiều cái có thể là để làm họ thay đổi hơn hoặc là mạnh mẽ hơn trong sự tu tấn của họ, tu hành của họ.
Cho nên trước khi anh hỏi và anh đã biết am tường hai tôn giáo thì hai tôn giáo cũng cho anh thấy rõ cái luật nhân quả.
Anh biết nhân quả, anh biết cái luật nhân quả. Cái anh vừa nói đó là hai cái tôn giáo cũng xác nhận về cái luật nhân quả. Nếu anh tốt được lên thiên đàng, trên thiên chúa giáo nói.
Còn Phật giáo nói là nếu anh là người thiện, anh luân hồi, tương lai anh sẽ ở trong gia đình
tốt hơn. Đó là luật luân hồi với gì, phải không?
Thì bất cứ tôn giáo hay đạo pháp nào cũng nằm hẳn vào trong cái nhân quả.
Anh thấy cái nhân tốt, cái quả tốt, mà cái nhân xấu là quả xấu. Nếu anh bây giờ anh biết làm con người và anh biết nhìn lại anh, nhìn lại tự tánh anh biết thương yêu anh mới hỏi rằng tôi ở đâu thế này, tại sao tôi có quyền điều khiển xác này, mà trong xác tôi nó có âm có dương, nó lại có ngũ tạng, có phổi thì thuộc kim, gan thì thuộc mộc, thận thì thuộc thủy, tim thì thuộc hỏa, bao tử thì thuộc thổ. Nó có kim mộc ngoại thủy hỏa thổ như vũ trụ. Gồm nạn thế ra tôi là một tiểu thiên địa tại thế. Đúng như vậy, tiểu thiên địa. Cho nên tôi mới nhìn lại, tôi thấy ông tổng thống, có một ông tổng thống cũng mắc mũi tai miệng như tôi, muốn điều khiển toàn dân. Có một người thôi, ông nói một tiếng thì mọi người thấy. Thấy rõ chưa đó không? Còn tôi là gì đấy? Tôi là con người tại thế, mà có sự hiện diện tại thế này, không phải là cái xác này là hẳn nhất. Nhưng mà trong đó nó còn cái tâm linh, cái sự sáng suốt của tôi đang điều khiển xác này. Tôi từ ở nhà tôi nói, chút nữa đi tới nhà ông Tám nói chuyện, và ta sẽ hỏi ông Tám. Thì anh đã hạ lĩnh từ chiều sáng rồi đến sáng. Cái xác nó phải nghe lĩnh sự sáng suốt của anh về cái ngồi đó. Đến đàm luận với tôi chút nữa anh hạ lĩnh mang cái xác. Còn những cái xác ở trong nhà xác không có nói chuyện được. Mới xác nhận rằng xác anh có tâm linh. Hay ha? Nếu mà xác anh không có tâm linh, không có đàm đạo giữa với tôi với anh được. Mà xác tôi không có tâm linh, không nói chuyện với anh được. Mà không có mở cái thức hòa đồng nhẹ nhõm như vậy được. Anh em, chúng ta có phần hồn đang ngự trong cái tiểu thiên. Đến đây học hỏi, đến thế gian này học hỏi, trong sự kích động và phản động, rốt cuộc phải lui về thanh tịnh và mở thức hòa đồng với thanh hóa. Tùy theo luật nhân quả, trình độ sẵn có, không mua không bán của chúng ta. Anh trình độ tới chỗ đó thì anh sẽ tiến hóa lên cực lạc. Còn người kia trình độ siêu nhẹ hơn sẽ ở nơi siêu nhẹ. Anh thấy can có trái can mọc, có trái can thương, có trái can thơm, mà cũng từ mặt đất. Anh thấy không? Cái xác anh là đất. Anh nhìn nhận là đất không? Thổ quần thổ mà. Anh chết sẽ chung với đất. Không có lấy gì chê lắm cái xác anh được. Nhưng mà anh có nước. Đất là định. Nước là diệu. Hai cái pháp định diệu đang cấu trúc trong con người của anh. Cái thể xác anh có định có diệu. Mà tâm anh chưa định, lý anh chưa diệu, thì anh còn thắc mắc. Wow, cái tôn giáo này nói vậy, tôn giáo mà anh định diệu rồi thì tôn giáo nào nói cũng đúng, không có sai. Anh thua có người thành hay là không? Ông cha giảng lý ông cha rất, ông thượng tọa giảng lý ông thượng tọa rất, mà người chịu hành không, người chịu hành thì pháp nào cũng là đắc hết, tốt hết. Còn ở đằng này ấy, là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật để cho mọi người dấn thân tự sửa đi tới thanh tịnh và sáng suốt, mới nhận thức được giá trị của tôn giáo. Tôn giáo lưu lại bao nhiêu ngàn năm tại thế gian vẫn tồn tại và không có ai phá hoại nó được. Mà tại vì con người không chịu tu luyện, không chịu trở về với trật tự và không hưởng được cái của báo của tôn giáo, thành ra tâm linh không có tiến hóa, đâm ra thành chỉ có bao nhiêu thôi. Định diệu anh có rồi, và cái xác anh làm sao anh luyện cho nó định, thì anh thấy anh không có mất cái gì hết, anh thấy không có tiêu hao cái gì hết. Mà diệu thủy điển tương giao, nước với vũ trụ hai luồng điển là một, thì anh mới đi tới giải thoát. Tế ra cái phần diệu pháp của tâm linh là phần điều khiển và đem lại cái luật nhân quả thương yêu tại mặt đất, để cho con người từ có cơ hội tự thức, tự đọc lấy cuốn kinh vô tự, chứ không còn viết chữ để hiểu nữa. Cho nên văn minh càng ngày càng đơn giản rồi. Ở trước cái cassette lớn, cassette bây giờ nhỏ. Rồi những cái gì nó sẽ nhỏ lại. Đi tới cái hiểu là mới thực hiện được cái thương yêu và tha thứ trong lòng của mình.
Và nhiều người nó phải học qua cái nghiệp sát rồi nó mới thức tâm. Cho nên con người mà làm ác thì làm con thú rồi bị người ta phân thây, rồi cái hồn đứng bên thấy cảnh thê thảm mới thức tâm. Và chấp nhận cái tội tiền kiếp một suốt cả một kiếp người tôi không có làm chuyện gì thì hữu ích cho nhân sanh, thì tôi phải thọ lãnh cái này đúng. Cho nên con thú nó chấp nhận cho con người. Và con người ông trợ sắp đặt là thích ăn thịt. Thấy không? Đó, ăn miếng trả miếng. Để học hỏi và tiến hóa. Cho nên có người tu mà lỡ ăn miếng thịt mình nghĩ chuyện độ nó, tội nghiệp, nó rút ngắn cái nghiệp. Cho nên có cơ hội trở lại làm con người, chứ nó đau đớn gì mà. Con bò ngu nhất mà, cái lúc mà đem vô cái chỗ mà làm thịt nó còn chảy mất. Đau. Thì con chim cũng vậy. Nó cũng sống chung trong quả địa cầu của chúng ta. Chúng ta nỡ nào mà giết nó. Đau. Ta phải cầu nguyện cho nó sớm giải thoát vì cái tội của chúng ta. Thì chúng ta may mắn là chúng ta đã qua những trạng thái đó, cũng bị qua những cái nghiệp sát rất nhiều. Ngày nay chúng ta là con người, vậy có cơ hội tiến qua hơn nữa thì chúng ta nên đi không? Phải trở về với cái nghiệp thoát tục, không lệ thuộc trong sức hút của ngũ hành nữa, không có ở trong cái sự kích động của kim mộc thủy hỏa thổ nữa, mà đi vô trong cái chân thức đời đời bất diệt. Thì lúc nào cũng là dung lượng từ bi là sức mạnh, thì không có bị thiếu nợ đời nữa. Vì vậy mà chúng tôi càng tu càng khám phá ra, chứ chúng tôi nãy giờ tôi đâu có nói cái đoạn kinh nào đó. Nhưng mà đó là kinh vô thượng, mà mỗi người có thanh tịnh đi rồi sẽ đọc cuốn kinh đó, chứ không cần phải học sách này, học thần học bao nhiêu năm mới ra thuyết được. Không, thiền đi rồi sẽ thiền đi rồi viết thơ viết thi như đồ chơi, không khó khăn. Tôi nói vậy đó. Và trước khi tôi đi học thì tôi là người dốt, học cái pháp này tôi không có biết làm thơ làm thi, biết cái thơ tôi cũng biết trong chỗ nào. Mà ông thầy dạy tôi ở nơi sau này là bạn làm thi thơ hay đó. Tôi nói ông này nói sạch, làm sao mà tôi nặng được một câu thơ, mà tôi không biết cái đường thơ luật thơ nữa, làm sao tôi làm được. Nhưng mà ông nói là một chuyện, nhưng mà tôi chỉ thấy này là sức khỏe thôi. Luyện khí công, tôi học về luyện khí công, càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện đầu óc càng mở. Tôi ngủ tạng tôi nghe nó đùng 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 để tôi nắm biết, tôi biết thơ. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi biết, mà tôi ngạc nhiên là tôi khả năng nào tôi thấy. Để tô lục trước hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi vua ngọt lòng xảo xuyến, sơn tinh thủy tú luôn phiên niệm, hà thủy đục trăm khắp các miền. Thở vẽ hồn thở gieo ý nguyện, kheo không không kheo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền, tô điện sơn hà thở kheo xây. Mà bữa trưa là đùng đùng đi tôi biết. Ông hôn đi bộ, không có tiền, không có nghĩ tới tiền bạc, đi bộ xuống Đa Cao gặp ông Tư đưa cho ông coi. Ông dẫn tôi đi xuống gặp ông Cao Minh Thiền Sư. Ông Cao Minh Thiền Sư nó hiểu hết rồi. Thầy Tư nó hiểu hết rồi. Ráng theo thầy Tư tu đi. Ông nói có mấy cổng. Mà tôi thằng nhỏ lớn tôi đã có biết làm thơ thi. Rồi tự nhiên sau này nó nổ năm cái đùng đùng trong này, tôi nắm cho biết tôi. Mà tôi nhớ hoài mấy câu đó không? Không bao giờ tôi quên. Lạ thương. Rồi từ đó tôi mới luyện luyện, tôi ngồi thiền ở nhà, thấy đi ra đường Tổng Đốc Phương, đi cả China, đi cùng đi chơi hết. Rồi tại sao mình ở nhà lại đi ngang bên kia? Mới là thấy ông này, ông nói xuất hồn. Mà họ không nói xuất hồn thì mình làm sao mình tin chuyện xuất hồn? Mình thấy mình đi mình mới tin. Mình biết nhiều chuyện nữa.
Thương tôi là ông Tư, tôi bao lâu như vậy thì xuất hồn được.
Ông Tư hả?
Ông Tám.
Thì hồi đó là tôi cũng tu cả mấy năm. Luyện mấy năm, 2 năm mấy 3 năm. Mà ra một cách nghe là mình không có thể nói được. Vì cả nhà chống đối, không ai cho tôi tu hết. Từ lớn chí nhỏ không cho tôi sống trong một góc. Một góc trong nhà. Mà cũng không có tiền đặt nhà, chỉ chờ hơi đuối đi ra ngoài ngồi thôi. Cơm cũng không có ai ở nhà tôi tự nấu cơm tôi ăn và tôi để kể cả tôi cũng có đồ ăn. Rồi tôi đi bộ, tôi đi nghe đạo. Mà nhờ gia đình đối xử với tôi như vậy, tôi mới có ngày này. Mà tôi không có chắc. Tôi nghĩ Đức Thích Ca ngồi ngoài rừng đó, rùi mũi nó phát còn nhiều hơn mấy người ở nhà. Mấy người nhà không có bao nhiêu. Nó phát tạp chán rồi nó cũng đi ngủ. Thì tôi thấy Đức Thích Ca còn khổ hơn tôi. Và tôi kể như tôi ngồi ngoài rừng. Thì lúc đó tôi được ngồi.
Cho nên người tu của Vô Vi lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy bài học và sắp đặt cho các bạn. Các bạn cứ dịch đi tới, lù lù đi tới. Họ chê các bạn. Họ khinh khi các bạn. Đó là họ giáo dục các bạn. Các bạn giữ lấy để tu, giữ lấy để tu. Để học toàn quan. Trong đó nó có quân sự, chính trị, kinh tế trong tâm thức các bạn. Không cần bị đau học. Nhưng các bạn lập lại trật tự thì các bạn đã có trường học. Các bạn đã có một cuốn kinh vô tự mà các bạn đời đời phải đọc nó, phải thấy nó, phải săn sóc nó. Cuốn kinh đó các bạn phải luôn luôn thơ trong tâm thức của các bạn. Thì các bạn mới thấy rằng muôn loài vạn vật là bạn. Và các bạn hằng sống trong tâm thức vô tự. Các bạn không thấy tiền bạc là chủ các bạn, nhưng mà các bạn là chủ của tiền bạc. Thế gian tiền bạc là quan trọng. Rồi đến nỗi tôi ngũ hành các bạn cũng là chủ, không phải các bạn lệ thuộc của ngũ hành đâu mà các bạn sợ má. Các bạn mới dọn mình cho đẹp, đánh vân tha son, mặc áo kiểu, nhưng mà lại sợ má. Tại sao? Đó là tại vì các bạn chưa quan thông được, chưa hiểu các bạn từ siêu nhiên đến, thì luôn luôn các bạn ở trong tâm tối. Thì sự tâm tối sẽ uy hiếp các bạn và lấn áp tư tưởng của các bạn. Mà khi các bạn hiểu là các bạn từ siêu nhiên mà đến, thì các bạn bằng lòng trở về với siêu nhiên, thì đâu còn sự tâm tối. Mà không còn sự tâm tối, lấy gì phải sợ ngoại cảnh? Ma quỷ là cái gì? Là chúng ta tâm tối mà thôi. Nếu mà chúng ta sáng suốt, đâu có cái gì kêu bằng ma quỷ. Hỏi ma quỷ muốn tiến hóa không? Muốn tiến. Loài người muốn tiến hóa. Cái gì muốn tiến hóa? Tâm linh của loài người. Thì ma quỷ nó cũng có tâm linh của nó chứ. Mà nếu chúng ta giữ phần tiến hóa của chúng ta, và chúng ta không phá quấy người khác, và chúng ta không nghi kỵ người khác, thì sự sáng suốt của chúng ta dồi dào và chúng ta sẽ ảnh hưởng. Sự tâm tới đến với chúng ta là thanh lập liền, không để nó đàn áp nữa. Còn phải cần phải tu học, cần phải trở về với sự quân bình của chính mình không? Nếu các bạn ý thức được thì các bạn ngày đêm xét các bạn chưa quân bình. Còn chê bai, còn giận hờn là chưa quân bình. Phải thương yêu quả đặc. Phải thấy cái lỗi của chính mình trước. Cái lỗi đó là lỗi tiên qua đã các bạn. Nếu mà các bạn chưa thấy cái sự sai lầm của bạn, các bạn không có bao giờ các bạn tiến được.
Thấy cá nhân con hiểu có cái duyên là vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù niệm một câu thôi là tự nhiên điểm rút rồi.
Đó,
cái đầu kéo
phải ráng niệm nữa, chưa đủ.
Yeah.
Kéo gì kéo, mặc nhưng dầu mà trong này toàn thân chưa kéo được. Yeah. Toàn thân kéo rồi là nó nhẹ nhàng. Rồi còn phải đi học đạo nữa. À, điện giới rồi vô điện giới nữa. Lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thì mình định, lúc đó ông trời mới cho bài thi. Chứ không ta tới ta chửi, ta chặt, ta phá, ta gây chuyện này chuyện nọ với mình. Lúc đó mình mới thấy là bài thi của ông trời trao đó. Tâm mình định mà mình quán thông cái sự việc đó, mình cảm hóa được sự việc đó, mình mới thấy là nhờ cái đó mình tiến chứ không phải đọc kinh tiến. Đó là kinh vô tự. Và kinh vô tự nó nằm các giới, thượng trung hạ đều có hết. Chứ không phải đợi mà đi tìm ra kinh vô tự đâu. Nghĩa là mình hành, mình thấy kinh vô tự nó đi từ giai đoạn 1. Hồi trước khi con chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó thế nào, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật con thấy con người nó phải cải tiến phần nào không? Rồi con làm nữa nó thế nào? Đó, đi tới con hết niệm rồi, con chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà toàn thân con là đang sống với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó con mới là con ngoan của ông trời. Lúc đó chuyện gì nó tới là con giải, là con làm việc cho ông trời đó. Thấy không? Cái chuyện rắc rối là chuyện của ông trời. Mà nó tới với mình giải thông là thấy mình làm việc rồi đó. Mà người gần mình á, từ kẻ xấu nó trở nên người tốt. Thì mình làm việc cho ông trời chứ đâu mà làm việc người phàm đâu. Thấy không? Thì cái đó là cái hạnh nguyện đúng theo đường lối của con hạnh nguyện. Nhưng mà con chưa có hành thì con thấy, ôi sao tôi nói đường tôi làm ngã, mà con hành rồi con làm đúng.
Mọi sanh linh của trần gian ở trong trung tâm chứ không ngoài. Chúng ta đâu có đi ngoài thì chúng ta chỉ lấy điển và đo điển thôi. Mà cái vốn chúng ta là điển, mà cái đời đời của chúng ta là điển, không phải cái hình thù này. Hình thù này không có nghĩa lý gì chúng ta. Đó, còn nếu mà các bạn cũng chấp cái hữu hình là các bạn phải khổ. Nói rõ như vậy. Cho nên hôm bữa tối đó tôi có nói chuyện với cái xác vì bệnh xác hơn. Nhỏ tôi muốn làm cái thằng nhỏ nhất ở thế gian để tôi học đạo. Tôi không có muốn xin danh làm một người lớn nhất để rồi bỏ đạo. Không bao giờ. Tôi muốn làm học trò của tất cả mọi giới để tôi học trong chương trình tiến hóa của tôi. Thế tôi không muốn xin danh. Tôi có quyền xin danh cha. Và tôi sẽ nói xin danh cha, mọi người sẽ cảm động, nhưng không bao giờ tôi làm. Tôi có thể xin danh Phật, và tôi có thể xin danh một tướng cũng được. Có cái gì đâu, cái danh là tạm thôi. Danh không phải trường cửu, mà thanh điển mới là trường cửu. Hay chưa? Cho nên phải đi thẳng cái đường mình phải đi đời đời. Còn cái kia không cần. Đụng vô chỗ đó thì nó có danh đó rồi. Đụng vô chỗ kia nó có danh kia rồi. Điện gắn vô cái âm ly này nè, nó là Sony, gắn kia nó là Panasonic. Có gì đó. Nó có cái hiệu là hiệu vậy thôi. Thấy chưa? Cái kia là National mà cũng gắn. Cái điện là tránh nha, National đâu có chấp. Thấy không? Cho nên phải hiểu cái lý. Tu mà không hiểu lý là thất bại. Cho nên những người tu với vô vi này được phước lắm. Gặp rất nhiều chuyện rắc rối, từ cái rắc rối là gỡ rồi hiểu. Thấy không? Để phá mê và phá trật. Bởi vì cái ngăn cách của con người nó bị mê tín là nó bị một đoạn ngăn cách. Mà chúng ta có cơ hội trói với nhau để phá, không còn mê tín nữa. Ta đi lên. Còn họ bị giới hạn bởi một vị nào không bao giờ tiến. Thế chưa? Cho nên tôi dặn kỹ nó. Không phải theo sát cái sát của kia mà ăn được. Theo cái chân lý siêu nhiên mà cô trình độ học thức cô Kim không bao giờ có. Cái đó là mình theo. Đừng theo sát cái sát ông Tám mà ăn được cái gì. Thấy không? Mà theo cái trình độ, xét cái trình độ học thức của ông Tám và với cái lý luận siêu nhiên mà ông Tám hiểu được, thì mình dựa vô đó mình tìm cái sáng suốt mình cũng như ông Tám. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên dựa vô một người nào, cái đó là chỉ thiết thật sự thất bại thôi. Không tiến bộ. Tôi nói rất kỹ vậy, mà nói nhiều lần, không phải bữa nay mới nói. Nhưng mà hãy gặp vô chọn đấy rồi còn sẽ gặp nữa. Gặp mấy thằng con nít nó xuống, nó cũng xin tao là ngọc hoạt thượng đế. Vô cực đại thiên tôn cũng có nữa, đấy rồi nó sẽ có. Mấy cái này tôi nói trước mà, nó phải có. Mà tất cả mọi chúng ta đều là trở về cái ngôi đó. Thấy không? Các bạn thấy từ cái khổ, sướng, sướng, khổ, rồi các không hiểu, nó hiểu lần lần, nó mở trí cho các bạn. Mà các bạn nhờ những cơ hội này, các bạn được mở trí nhiều. Học trong cái kinh vô tự, và hiểu sâu hơn những chỗ khác. Còn chỗ khác người ta giới hạn chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng nói tôi không nghe. Bạn thiếu sót một khía cạnh. Rồi bây giờ các bạn được mọi khía cạnh, siêu quá rồi. Không sao. Rồi sẽ hiểu. Chứ đừng có thắc mắc nơi này kia kia nọ. Cái đó là còn thắc mắc là chưa có trình độ tu tiến. Nếu có trình độ tu tiến thì vẫn đi. Vẫn đi cho tới được.
Mấy chục năm đó. Anh ấy đâu có biết. Nhưng phải chờ đợi. Thượng Đế chờ đợi các con của Ngài cũng được. Bao nhiêu nghìn năm nay rồi. Chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó. Để nó hiểu cái căn bản sẵn có của nó. Là bất diệt. Nhưng mà phải chờ nó bây giờ làm sao? Buộc nó được sao? Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự chưa rồi. Văn chương tạm bỡ thế gian. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà nó không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự. Ôm ấp 24/24 mà không bao giờ dở ra không. Là cái bản tánh. Trong đó có sâu, có tốt để giáo dục cho nó tiến qua. Mình không biết. Cần như phải coi sách nữa, coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm kiến tánh, biết được cái tánh sâu của mình là một con người chẳng biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn phải nhớ là tôi là ai. Niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nếu mà hiểu được mình rồi người đắc đạo. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ, thằng què, thằng đi xin nhiệm vụ, thằng đi xin. Ông nhà giàu có nhiệm vụ, ông nhà giàu có hết. Không thể từ chối được. Nhưng mà không hiểu. Rồi đâm ra lộn xộn. Người này trách người kia, trách người nào. Đem giới hạn phạm vi tiến triển sẵn có không. Cho nên ông trời cho ông ôm ấp cái bản thể sanh lão bệnh tử. Thấy tập lần lần bạn thay đổi. Mắt lờ tai đi. Để đi. Để quy về một cái sự tiên kiến thôi. Mắt anh dòm thấy cũng là hiểu như thế. Lỗ tai nghe cũng là hiểu. Mũi ngửi cũng là quy về hiểu. Miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chung cứ có cái hiểu, hiểu là hào quang vô cùng tận. Cho nên phải vùng bồi cái điểm đó. Còn hơn đi theo mấy cái điểm, năm điểm động loạn này làm gì. Nghe lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về hiểu. Rồi tôi đem chấp cái đó. Tôi nghe cái đó rồi tôi tranh đấu với đó. Tôi chấp là tôi bị kẹt không giới đó rồi. Tôi thấy thì tôi mê, tôi bị kẹt. Tôi ngửi rồi tôi bị chấp. Tôi nói rồi tôi phê bình lung tung, tôi bị kẹt. Tôi không chỉ quy về sự hiểu để xây dựng sự sáng suốt của tôi, hòa hợp tất cả các vũ trụ. Tôi làm chủ trị vạn linh trong cái tiểu thiên địa, chứ đâu phải tôi nhỏ. Thấy không? Ở trong này có những màu sắc gì thì ngoài này có màu sắc đó. Tại cái thiếu thanh tịnh tôi bỏ thôi. Tôi bỏ tôi mà tôi lại nói là tôi lo. Tôi tu không được, tôi không dám. Tôi là vợ, gì con, tôi không được. Hay là quên. Có người không yêu đời mà tự xưng là yêu đời. Cái đời là gì? Là thể xác của con người. Mình mang cái thể xác là cái đời, không lo cho cái đời. Không biết yêu, không biết opere, không biết khai thác nữa để tìm hiểu tôi là ai. Người đó đâu có biết yêu đời. Nhầm lẫn trong cái cuộc yêu của tiểu thuyết mà thôi. Cái sự thật chưa biết yêu họ ngày nào hết. Rồi đâm ra cách giữa vợ với chồng. Cái nguyên lý có âm dương phối hợp với nhân rõ ràng. Có âm có dương mới thành con người. Có hồn có vía mới thành một cái thể xác. Mà là không biết. Không chịu trở về với sự căn bản. Và nhận lấy cái nhiệm vụ đời đời của mình. Rồi đi giới hạn như mất kiên. Hỏi cho mình ăn học. Trở nên một người ngu, không hiểu mình. Có cương vị lãnh đạo lấy mình mà không hiểu mình. Rồi bây giờ làm sao? Nhờ ai lãnh đạo? Rồi đâm ra chữ một vị tổng thống là chữ một ông chủ tịch nước. Chỉ có mình không lo. Ông chỉ là ông cũng phải lo. Cho mọi người thức giác hiểu mình là sai lầm. Thì thế gian mới thay. Còn con người chưa biết sự sai lầm của mình. Thế gian không có sự thay đổi. Được có trăm mâm vô. Nói năm này năm kia năm nọ vô. Mình lo hiểu mình quan trọng thật. Cái đó quan trọng.
Cho nên tôi đang này tôi nói các bạn là hòa với tất cả và học với tất cả. Cái đó là không biết. Giới nào cũng xài được. Tôi đã nói cái hông đa không có cái bồ lon nào cũng xài được. Nhà của bạn không có cái cây tre nào mà không xài được. Được bạch bổ tre nó bổ sao kiếm không có. Chúng ta đi vô điển giới rồi, chúng ta hòa với tất cả và học nói tất cả. Các bạn muốn mau tiến là vậy, muốn mau giải quyết tất cả những cái chuyện sắc số của nội tâm là phải học cái được tối. Hòa với tất cả. Đừng có thấy là chúng ta mấy chục tuổi này chúng ta hơn cái con ấy. Đến chút xíu thì nhiều khi nó nói một câu nói mình còn phải nghe để sửa mình. Thì giờ nó thanh bạch quá. Mình ô trực, tham dâm đủ thứ. Một cái lời nói duyên dáng nó làm cảm động nội tâm của mình, không hay. Chứ đừng cho đó là con nít dẫn con nít đi. Nhiều cái nó nói, nhiều cái bể đầu, người lớn mà biết được hay lắm. Cho nên tụi nó không có cái gì chứ mà không xài được. Đó là kinh sách hàng ngày của các bạn. Những người đối diện trong gia đình là kinh sách hàng ngày. Mà bạn giải quyết được một vấn đề rồi một vấn đề nữa, nó sẽ mở nhiều. Chứ đừng có bội chê họ mà sai lầm. Ai cũng có cái hay, ai cũng có cái sáng suốt, ai cũng có cái thanh tịnh. Không có ai phục ai hết, bây giờ hai đứa nít thả ra quánh lộn được đứa nào phục đứa nào. Quánh khóc ra chảy máu rồi chập anh cũng trộm lạnh quánh nữa. Không có ai phục ai là vậy. Cho nên chúng ta tiến về cái chân như vô di rồi thì chân phần ông lo thanh lập, phần bà lo thanh lập. Chúng ta động ai được. Bởi vì hai cái khối điển nó trong lành rồi. Mình muốn làm cho nó nhiễm trượt như trước không được. Mà khi nó tham gia xuống thì nó không đi. Bởi vì nó nhẹ rồi, nó đâu có trở về cái khối nặng nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây là đi tới trọn là chân như thế vậy. Và phải thực hành chứ còn đi thuyết không được. Nghe tôi nói về hay nhưng mà về quên hết. Phần ta nhớ để cho nó nhẹ một chút vậy thôi. Và cái phần tâm lành nó chạy lù lù cái vòng tròn. Thì nó đi từ tư tưởng này tới tư tưởng kia, tư tưởng này tới tư tưởng nọ. Rồi để nó lập. Nó lập lần cho các bạn. Các bạn về bắt cảm tưởng đó mà làm.
Nói thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu. Sáng suốt vô cùng thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt, êm dịu trong tâm thức của con. Không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ sao nó 5 phút, 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đâu phải tôi cầm phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này, cái kia, cái nọ là đi làm việc và đi học. Ha? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi, sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tử, không có chữ, không có phí tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này.
Nhiều người nói cái ly chứ không có cảm thức liền, họ thấy liền cái hiện tượng nó xảy ra.
Cũng như cái đám cát, như bây giờ anh ngồi đó nói chuyện, tôi nói cát, anh thấy cát liền. Thấy cái bãi ở đó, thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả, nhồi quả của con người, cũng không khác gì cái ly. Con người bị ở thế gian đây bị nhồi quả qua nhiều kiếp khổ cực này kia nọ mới thăng hoa, mới hiểu tới đạo pháp. Nó đi lần lần, nó đi vô chiều sâu như vậy. Còn người khoa học á thì họ biết, chừng nào mà động tới cuốn sách họ nói là cái này chế vô kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở, nó không có mở. Chừng nào động nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn cái nó thấy cảnh đi. Con mắt nhìn trong cái thức này nó thấy cảnh, cái minh cảnh đại nó mở nó thấy. Cho nên phải tu luyện rồi cái mình ngồi mình thấy, à cái chuyện này tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không giận, thì mình thấy cái hậu quả của đó xưa. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bấn loạn, và cái thức nó phải bừng sáng lên, nó trở về với chân thức của chính nó. Thức là cái sự hiểu biết đó. Cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường rồi anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong cái sách này là chép sau. Còn cái chánh là ở bên trong. Nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh á, thì mình phải cần dựa trong sách này kia cái nọ. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi. Nó tự nhiên thấy. Thành ra của người với ông tiên, ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột chăm, bây giờ làm sao đem ông Phật xuống. Thì thật Phật tâm cũng trong mình, mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô trong để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói, à, cha giảng mà bây giờ con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ nào. Thì ông cha nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư, ông đương giảng rồi tôi thấy vị Phật đang đứng chỗ kia. Thì ông thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm nữa, khối óc người này đang hoang, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên ngoài. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong, mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ, sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không?
mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy. Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó, thì nó mau hết. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càng không vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càng không vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Có nhiều người nó gạt mình, nhưng mà mình cũng phải cứu độ vì nó chưa hiểu. Nó hiểu rồi ai dạy đi gạt ta. Phải không? Cho nên nhiều người ngay trong gia đình đưa những ai xem, cha nó đừng chơi được, người đó đừng không được, người ta chê chừng nào là tôi lại thích chơi. Cuốn sách đó họ bỏ để tôi lại lượm cuốn sách để tôi đọc, đó, tôi mới tiến bộ được. Làm sao người đó trở nên một người bạn tốt của mình, đừng xa lánh họ, để họ có cơ hội tiến qua. Đúng theo lượng từ bi của Phật Pháp. Không sao. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình có gì đâu mà sợ tan cách. Đem cái gì xuống thế gian mà sợ mất. Tivi cũng mang mình, nhà không mang mình, quần áo mình, mà cái xác thân này cũng phải của mình. Mình mất cái gì đâu mà sợ mất. Thì nó chơi vô con ăn cướp mấy thằng đó mà thức giác này nó thành Phật. Không có sao. Cho nên nhiều người bạn tưởng tôi chơi với người này người nghĩa người nọ, không biết lý lịch của họ, tơ khai cho tôi một thằng đó ăn cướp cái tán này cái nọ. Nó thông minh hơn tôi, nó biết đi ăn cướp của anh ta mà tôi nhỏ lớn chưa biết. Tôi phải học cái hay của nó chứ. Tôi để tôi chơi để tôi học. Tại sao các anh trả giá tiền đắt để anh coi một cái cuốn sách? Thằng này giết thằng kia, thằng kia nọ, giết thằng nọ, rồi sau này này tự tử, thằng kia tự tử, thì anh trả tiền cho mắt mua cuốn sách làm gì? Để coi chứ. Một người bạn là cuốn sách thực tế trước mắt. Để cho mình. Mà mình học rồi là mình mới là tiến triển. Mình chơi với bạn bè là mình đọc sách cả tủ sách. Chứ không phải không sách. Không phải cuốn sách, cuốn sách là từ con người đó, hành động con người đó, chép cái hành động con người đó, viết thành cuốn sách. Thì bây giờ mình chơi thẳng với người đó là mình là người đọc sách chứ gì nữa. Tại sao là phải lại tranh? Tại sao phải tranh? Khỏi tranh. Khỏi nè. Mình chả có gì mất hết. Có lời thôi mà không có lỗ. Nhớ vậy là bao giờ mình cũng đi tới. Mà mình thấy mình thua lỗ là mình thật sự sẽ bị lỗ to. Không bao giờ, tôi không có gì hết, tôi không có bắt. Nó đâu có lấy phần hồn tôi được. Tôi quần lấy áo là thôi, nhưng không có lấy tôi phần hồn. Không sợ mất, thì cái gì cũng chơi được hết. Cho nên, tôi có nhiều người bạn, nó có những cái tánh kiểu nó không hiểu nhiều. Mình chơi với nó là nó chịu. Mà chơi với người khác là nó ghen. Đàn ông cũng ghen. Cái ghen á, không chịu la âm sườn. Trình độ nó không có. Trình độ ta có, ta phải chơi quảng đại. Tôi có nhiều người bạn nó ghen à. Tôi chơi nó được, mà chơi người khác là nó ghen. Nó có cái chỗ kỳ vậy. Là cái tính nó eo hẹp. Cho nên đàn bà, đàn ông, có vợ, có chồng, đừng có nuôi cái ghen. Cái ghen là cái ao, cái eo hẹp. Cái bậc quảng đại là cái tiên tiên hoa. Cái gì của mình đâu mà ghen. Eo. cái gì nó sự thật với mình để dìu dắt đồng tiếng thì nó sẽ có sự an bài của Thượng Đế. Mà cái gì không phải của mình thì nó phải ly khai. Đó là giải nghiệp sướng quá đó con, gì mà phải lo. Cho nên nhiều người ở thế gian vợ chồng ghen tương này kia cái nọ, gây xáo trộn tâm hồn trong dịch gia can bất ổn. Gạt cái đó qua một bên, đi tới cái con đường phản đại thay vì chung vô trong một bóng tối. Nhiều cái gia đình lộn xộn là tại hiểu không kịp cái chút xíu đó gây ra lộn xộn. Hiểu kịp được rồi mình thấy sung sướng. Vũ trụ là ta là vũ trụ, mọi người đồng nhất thể, chung hết, số cuộc cũng chung hết, cũng đồng trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ. Không phải xa cái nhịp thở đâu mà sợ. Trong chút xíu đó mà họ không hiểu. Bây giờ bà con ngồi ở đây cũng đồng chung một nhịp thở mà không hiểu. Không có cái không khí của trời đất làm sao chúng ta sống, ngồi đây nói chuyện phải đồng chung một nhịp thở của Thượng Đế. Nhưng mà không hiểu. Này tôi khác, anh khác. Chấm thằng kia, chấm thằng đó. Rốt cuộc cũng thở mà sống. Thằng kia cũng thở mà sống. Rốt cuộc hai thằng cũng ăn cơm cha áo mẹ mà lại phản với nhau. À, tự gây sự đau khổ, tai nạn, tạo nghiệp chướng tại thế, triền miên đau khổ.
Kính thưa thầy, thầy xin thầy giải thích cho hai chữ vô vi.
Vô
là gì, vi là gì và cái nguồn gốc ở đâu?
Vô là trong cái không, dạ. Cái vi là nhỏ nhất, nhưng mà nhỏ nhất cũng không còn nữa, không không tâm mới bắt đầu. Là chỉ có nguyên lý của không không là vô cực thôi. Cho nên chúng ta tu mà không đi trở về cái không không, làm sao chúng ta thấy sự vô cực vô kiên vô biên của bề trên? Mà chúng ta cứ đọc kinh vô cực vô biên mà chả tu chả hành chả khứ trực lưu thanh, đời cũng không mà đạo cũng không, thì nó mới quy nguyên hư không đại định được. Đạo là ở thế gian con đường dắt người mà thôi, dắt người đi mà thôi. Còn đi tới cái chỗ hư không đại định mới thật được sự là trụ hóa tu hành ở bên trên. Cho nên cứ phải qua cái vô vi rồi mới tới cái chỗ đó học đạo. Phải có trình độ đó. Mà không có khứ trực lưu thanh và không có khai tâm mở tánh thì luôn luôn bị kẹt ở trong cố chấp về lý thuyết mà bất minh mà thôi. Còn cái đằng này hành rồi thấy nó mở ra dễ dãi chứ không có khó khăn. Và chả cần phải mượn của ai mà có, trong mình có sẵn hết rồi. Kêu bằng kinh vô tự. Nói tôi dốt mà là tôi đâu có biết chữ nho mà bắt tôi tu như thế này. Không cần. Không cần biết một chữ nho, nhưng mà tu rồi nói cũng tự nhiên. Cũng nói văn nho đạt quả. Sáng suốt đạt quả. Vì cái căn bản của nó không vô văn tự. Văn tự là để điểm cho chúng sanh hiểu thôi. Còn đuôi, còn mờ, còn phải chỉ đường cho nó dính cái này, dính kia nó đi. Khi nó minh là đâu có. Căn bản của nó là vô tự chứ không phải hữu tự. Mình vô tự.
Mình không có hay hơn ai hết á. Mình đang học. Con mình đang dạy mình, vợ vợ đang dạy mình, cái bánh đang dạy mình, hột gạo nó đang thức tâm mình, điển ngập của tràn khôn vũ trụ đang thức tâm mình. Ăn hột gạo mà không biết giá trị hột gạo, ăn hột gạo mà không biết sự hy sinh của hột gạo đã nuôi dưỡng cho chúng ta lớn, mà không biết làm chuyện đạo đức, làm chuyện thù ghét, làm chuyện tranh đấu, làm chuyện giết chóc, phí cái sự hy sinh của hột gạo. Mình thấy tội rồi đó. À, cho nên phải khi bữa ăn phải đọc cái kinh vô tự đó. Một miếng, một hộp lúa đã hy sinh cho ta những cái gì được ăn đó. Một cọng rau đang hy sinh muốn tiến qua tới mức nào chúng ta sẽ hiểu. Thì bây giờ không lập lại trật tự trong bữa ăn không thấy kinh đạo. Kinh vô tự nằm trong bữa ăn đó, nằm trong chỗ giấc ngủ đó, nằm trong căn nhà chúng ta đó. Rất rõ ràng, mà thiếu thanh tịnh không chịu đọc. Thì bao nhiêu tài liệu quý báu trong nội tâm nội thức cũng chưa có đọc. Bỏ xó hết rồi đi tìm những cái bên ngoài để làm gì. Càng ngày càng ô trượt, càng ngày càng tâm tối thêm.
À, nghe được tiên Phật ở trên đó đi chơi sướng quá, mình đây buồn rồi, tối rồi. Bây giờ mình hành để đi tới đi, ngắn gọn đi. Cái tâm phàm, cái ta, cái anh hùng giả tạm, cái muốn thắng thế, à, cái tầm bậy tầm bạ trong này nó dẹp được rồi mình nhẹ được chút rồi. Rồi sau mình gọt lần gọt lần, mình nhẹ một chút, mình nhẹ tương đồng với ông Phật thì mình cũng đi chơi với ông được chứ không có. Phải không?
Thì chỉ thấy cái pháp trường sanh của hơi thở, quy giác vô cùng, chỉ không có hơi thở thì không sống. Chị thấy ha, chị vô cùng dùng bệnh, chị thấy mọi người sắp chết, hơi thở. Không có được ha. Còn mình đây là mình phải bồi dưỡng hơi thở. Và mình khai thông cái tiểu thiên địa này hòa hợp với các càn khôn vũ trụ là một. Ý chí chúng ta cường mạnh, hơi thở chúng ta dồi dào, trường sanh ta nắm chắc. Chị thích trường sanh, chị thích sáng suốt, chị thích sanh mạnh thanh nhẹ, chị thích trở lại cuộc đời thơ ấu không mở. Chị mới biết cô tiên giáng lâm thế gian, quy trần những trần ô trực cái miệng, làm cho sắc thân khô. Bây giờ ráng tu đi để cho nó ngắn gọn và trở lại với sự thật. Chị bỏ chị cho ai không thích ăn. Nói cho bây giờ sức hồn cũng cái xác đó mà nó làm đâu. Là cái hồn rệnh, cái sự cảm giác chánh đẳng, nó tương đồng với cả càng không. Chánh đẳng mạnh thì kích thích cảm thương đẳng trong giây phút đó rồi rồi nó lành liền. Chánh đẳng là điều hòa, không có đâu. Cho nên khi cái hồn xuất ra rồi thì cái xác này có bầm đi như thế nào đó.
Mình có cái hồn nào
chứ. Không có cái hồn là sao biết cười, mình nghe là thích thú mà cảm thấy nhẹ. Vậy chứ cái hồn chỉ ở chỗ nặng ư? Hồn chỉ ở đây chỗ nhẹ kia mà. Tất cả mọi người đều thích sự thân nhẹ. Thì bây giờ làm sao cho nó nhẹ? Thì trước khi tôi đi nhuộm nó phải ố với tôi là màu trắng mà nhuộm bây giờ nó màu đen rồi, màu nâu rồi. Rồi bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải chấp nhận lọc nó đi, sửa nó đi, bỏ nó đi, thì tự nhiên nó phải trở lại khôi phục cái nguyên năng sẵn có của nó, thanh tịnh và sáng suốt, tức là trong trái. Thanh tịnh và sáng suốt tức là trong, mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt tức là ô nhiễm. Thế chưa? Phải đi từ giai đoạn nó mới có. Cái tôi nói đây là tôi hướng tới chuyện tôi nói cho chị. Nó có lấy bằng chứng sách nào tôi nói chị đó. Tôi lấy chị nói với chị. Chị là cuốn sách cuốn kinh vô tử và tôi đang đọc chị nói. Thế tôi có nói chuyện người khác
nói. Thế chưa?
Nhưng mà nói mà vậy, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đụng. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng. Và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sắc. Ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tư phương, tư hướng. Đông Nam, Tây Nam. Rồi nó chuyển tới Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Trời đất hợp lại, mười hướng. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càn khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nổi cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt. Mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy lấy kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, mà mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự. Mà đọc một cách rất dày công. Đọc một cách tự thắp đèn đọc chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa sử dụng. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm cái thằng đó là thằng khôn, ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu nhiều. Nó đã dày không đọc kinh vô tự, mà đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó, nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mà trong cuộc hành lý. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm, mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà đâu phải.
Trời đất đã hình thành chúng ta. Chúng ta chỉ noi theo trời đất mà hành sự. Thì cuốn kinh vô tự sờ sờ trước mắt. Nhìn thấy mặt trời, tại sao sáng như vậy? Nhưng mà hỏi mặt trời trả lời tại sao người được sáng như vậy? Không bao giờ có câu trả lời. Chính nó sáng mà nó không biết sáng. Cho nên chúng ta bạn đạo vô vi tu phục vụ mà không biết mình phục vụ, tức là không kể công. Mấy nghìn năm nay tiên học lễ, hậu học văn, thế gian học hoài, nhưng mà không tiên. Còn chúng ta người tu vô vi tập trung được luồng điển của chính mình, đạt tới quân bình, khai thông trí tuệ, chúng ta học lễ rất rõ ràng. Lễ là gì? Thể xác này có trật tự. Lễ đem lại trật tự, chứ lễ không có hỗn loạn. Chúng ta lập lại trật tự, tức là chúng ta người có biết giữ nghiêm luật, hiếu lễ rõ ràng trong chu trình tiến hóa. Chỉ có đơn giản thực hành như vậy, khai triển vô tự chân kinh, không có chữ nghĩa gì, nhưng mà thần kinh nếu học được phát triển kêu là vô tự chân kinh. Hiểu được, hành được mới thật sự là văn minh tiến hóa trong trật tự. Vui hành đời đạo sống tu. Ở đời chúng ta có thiệt thòi cũng không có sao, vì của cải của chúng ta ở trong cuộc sống này Thượng Đế đã an bài, ăn không hết, xài không hết, chuyện gì phải lo. Vui trong thanh tịnh mà tiến hóa mới thật sự tiến hóa.
Và nói xong Thánh Kinh có một đoạn nữa là trời sẽ sập hay là đất sẽ sập đi, nhưng mà những cái lời mà tôi nói ra sẽ sống vĩnh viễn. Như thế như là sao?
Trời không bao giờ sập, nhưng mà đất sẽ sập.
Yeah.
Trời không sập, nhưng mà Chúa nói trời sập là ông trời con sẽ bị tan rã là phần này. Nhắc cái chuyện thiền địa này.
Yeah. Bà nói về cái đức tin với chị thầy. Nếu mà một người nào có cái đức tin vững mạnh và ra lệnh một cái núi dời đi thì nó sẽ dời đi.
Đúng như vậy. Ngày nay Cộng sản đã đục cái núi mình xét lần hai và cho chiếc tàu đi qua bằng sức con người. Đó là cuốn kinh vô tự, để cho loài người thấy sức mạnh của phần họ. Cho nên ráng tu đi, rồi muốn giờ cái núi không khó khăn. Con người con người không biết đạo mà có thể đập bể cái núi. Nếu chúng ta trở về cái quyền uy của Chúa, chúng ta chắc có thể đổi giờ nhiều chuyện hơn. Từ đây lên thiên đàng, chỉ vì cái đổi giờ nhiều sự trở ngại, không các gì sức mạnh bị pha nuôi, nhưng hậu mới đêm gần chưa được. Phá sự tối tâm là một quyền lực vĩ đại mơ về gần chưa được. Quý vị đã có ý niệm đó, phải giữ lại nó và đi tới nữa. Quý vị sẽ pha ni để kỳ trước mặt kia sau sự thành công của quý vị bằng dũng chi dù quyền. Không phải búa với địch vơ búa gì, nhưng bằng ý chí khó hơn dùng búa. Cố gắng đi trên con đường của quý vị đã công nghiệp. Chúa muốn nói như vậy, Chúa không kêu người ta phá tất cả đâu, nhưng mà phá sự tối tâm sẵn có của chúng ta. Quý vị thực hiện pháp này, lúc phần hồn quý vị được lên trên đầu rồi, quý vị có thể đổi giờ bất cứ lý nào trên bộ đạo của quý vị. Trên khối óc chúng ta nhiều như nào, nhiều thắng cảnh, chứ không phải đơn giản như người ta rời mỏ đây đâu. Cho nên người ta tưởng tượng, họ vẽ ra một cái chương trình, phá một cái nơi, cắt lên một nhà thờ. Có phải ý chí vĩ đại không? Chúng ta tu, trở về bên trong nội thức, chúng ta phải phá vỡ những sự ngăn cách này, để trình diện thực sự. Không nên đánh chung nữa, mở nó ra đi, để đi về.
Triền miên thanh nhẹ mới được hạnh phúc, còn nay khỏe mai mệt là không có hạnh phúc, hiểu không? Còn bày xéo bởi tâm can là trật tự mình không biết làm, không biết làm chủ, ăn bậy nghĩ bậy làm bậy, rước bậy vào tâm thì tự gạt lấy mình mà thôi. Mình có trí óc, khai mở được trí óc của mình là ăn không hết, không biết. Như cái xứ Việt Nam nó mấy chục triệu dân, mấy chục triệu cái ấp mà không chịu ngồi lại để khai mở thì là phải đi cầu viện là vậy. Xứ mình có, mình làm được. Khối ấp mà mở ra hòa bình thì lúc nào cũng làm được hết. Anh em hứa ghét nhau thì nó mở ra. Bình Pháp cũng 60 triệu người dân mà ta chế xe tăng, xe lửa rồi được. Mình chế cánh cửa là tụi nó phá hư luôn. Là tại sao? Tại vấn đề ăn bậy nghĩ bậy. Ăn thì gia vị rất nhiều, pha này pha nào pha này kia vô trong thân này rồi nó xuất ra những cái điện năng xấu. Nói xấu người ta là giỏi lắm, biện bác nói xấu người ta là giỏi lắm, mà sửa mình là ít. Ăn gia vị nhiều, ở trong này cái cơ năng nó xuất phát những cái điện năng nói bậy không à. Thanh lọc rồi cái thấy không cần thiết. Hứa trước, một lời hứa là quan trọng. Không có phản thầy, không có lừa thầy phản bạn. Tâm tư mình nhất định giải quyết rõ rệt. Thấy cái điện năng là do vật chất, do đồ ăn mà nó cung ứng. Điện năng của vũ trụ nó cung ứng mà mình lấy cái điện năng nó khác với nhau thì trong đó cái ấp nó mới nghĩ tầm bậy. Bắt buộc nó nói vậy. Khi nó cần nó hứa mà khi nó có nó chối. Cái đó là cái sai lầm, lương gạt lấy nó thôi. Mà nó ăn đồ tinh khiết, thanh nhẹ, ốc nó phải thanh nhẹ. Cho nên những người ăn mặn, gia vị nhiều rồi trở về ăn chay, người ta thấy khỏe quá. Tôi bây giờ hết bệnh, thấy khỏe quá. Cho nên nó đi cái chiều thanh nhẹ. Và cái tâm mình nghĩ về từ bi bác ái, nghĩ nguồn gốc từ đại bi mà ra, thanh tịnh mà ra. Mình cứ hướng về cái nguồn gốc của mình, vô sanh, mình là gốc vô sanh. Tại sao mình cứ chấp trong chuyện sanh tử thế gian mà mình làm tránh trị bất ổn cho tâm thân? À, con người gốc vô sanh, để đi về cái gốc vô sanh đại tỉnh, đại bi ấy, nó mới đúng. Nó đúng chiều hướng, cái vũ trụ này là hạnh phúc, nhân sanh hạnh phúc vui hòa. Không có bị kẹt, người nào cũng hiểu được cái nguyên lý của chính mình thì nó mới vui. Còn hiểu nguyên lý thì mở mắt thấy tứ quan nó phỉnh, nó thấy người này chết người kia sống, nó chạy theo cái ngoại cảnh nó quan hô, thế mà nó lập bề thế thét rồi bị kẹt hết cả đống, không có phát triển. Cái nguyên lai nguyên gốc của con người là vô sanh. Lấy gì chứng minh vô sanh? Tự nhiên hiện hình tại mặt đất này. Anh em hỏi làm sao nói tự nhiên? Có cha mẹ tôi để ra, mà cha mẹ ở đâu, ai để ra? Cũng là tự nhiên hiện, truy tới nguồn gốc tự nhiên xuống ra. thì mình là ánh sáng của mặt đất. Tại sao mình không chịu hướng về ánh sáng từ bi? Hướng về ánh sáng từ bi thì tự nhiên mình mới thấy rõ là cái nguyên lý trong tâm mình cần phải đi đâu mà cầu Phật, đi đâu mà tìm thánh tìm thần. Chính mình là thánh thần Phật tiên, trở về với căn bản là tự nhiên mình tiên. Có chút đó mà không biết, tôi đâm ra nghĩ vậy. Nghe đạo này nói chút nghe theo, đạo kia nói chút nghe theo, bắt chước làm tầm bậy, thế là hư hết rồi. Rồi bệnh rồi chết. Nắm để viết, viết sách thấy hay lắm, nhưng mà ra hồi chết là nó khác, không có giống. Tại nó không có hành. Học lý thuyết người này chút, lý thuyết người kia chút, rồi nó viết sách chữ người ta, nó không buông trách nhiệm. Mà tâm thân nó bị bệnh hoạn là do cái tánh nó mà nó không hay. Bệnh do tánh sanh mà không biết, tạo hư bất hòa thì thêm động tự sát mà thôi. Đâu bệnh chỗ nào đâu. Rốt cuộc làm thinh không cái mồm là tu sửa tâm thân là người khôn nhất. Tu sửa được mình mới ảnh hưởng người khác. Đó là biết cuốn sách chánh kinh vô tử. Còn không sửa được mình làm sao ảnh hưởng người khác được. Rồi cứ viết ra là cái chữ là cái gì? Chữ là sự ghi chép của con người. Người trước đã làm xong rồi việc đó rồi, rồi người đời mới chép lại vậy thôi. Mà còn tam sao thất bổn là mất bổn chánh luôn. Biết bậy biết bà.
Lụm vàng cứu cái đời cứu cuộc đời.
Thì mà họ chưa vô ra, họ vô rồi họ thích lắm.
Thích sao?
Chân lý.
Cuốn sách của tôi nó kể như là bài mà. Dẹp hết mấy cái bài mà. Những cái bài giảng của tôi đó. Nature lecture.
Không có tôi đâu học cái gì đâu mà tự nhiên nó nói. Đó là cái phước của nhân sinh. Người nào được nghe nên lắng tai nghe,
chứ không phải là tự tôi học sách hay là tự tôi biện ra.
Không có,
tự nhiên nha. Tại nên ta nghe ta nhẹ đi, nghe ta sung sướng.
Con thật gặp thầy 17-18 năm,
bây giờ mới hiểu. Ráng đi, là đại phước đức.
Đại phước đức.
Để mình học, mình mở, mình đem lúc đó cái của mình, để mình nhiều kiếp sau khỏi bị lặng đặng. Bao nhiêu kiếp bị lặng đặng, bây giờ mình đem lúc đó rồi, không còn lặng đặng. Không còn ma quỷ, không còn ai phá mình. Chỉ lo tu sửa để đi lên thôi. Cái đó tự nhiên nó ra mà.
Thì con về chỗ này con bàn bạc với nhà con, thầy là hợp tác
sắp sẵn một con đường tu văn minh, chứ không có ý là không lệ thuộc. Không lệ thuộc.
Dạ không lệ thuộc.
Mà anh gặp tôi kỳ này rồi tôi có chết đi nữa anh cũng tự đi à. Không có phải đâu, đi tìm ông Tám làm chi. Tự mình mở ra. Cái của mình là cái của ông Tám. Cái xác cái tâm của mình là ông Tám ở đó chứ không đâu đâu. Mà không biết, nhưng mà đi kiếm Tám làm gì. Từ khai mở ra làm Tám, mình làm Tám.
Con sao, xin. Sao nói uống thuốc ai cũng bệnh mà sao con không có bệnh?
Ai bệnh? Tầm bậy, uống thuốc ai cũng bệnh. Ai cũng giải bệnh nha, ai bệnh.
Còn
phương pháp này ở thế gian mà. À, bây giờ cũng như vô vi thằng Hoàng Xô Ni nó biết rồi. Lần lần tụi đi rồi tụi nó thay thế. Không có lòng. Tụi nó đẹp có phê nó khai thác nó. Ăn không hết. Mỗi người tu khai thác cái ốc ăn đâu hết. Sung sướng vô cùng. Tiên Phật cũng trong mình mà. Đâu cũng trong mình hết. Mình không khai thác ra mình đi tìm ông nào nữa. Cái ông nào mà bằng cái ông kỳ ba này là cái xác của mình. À, cái ông này á. Kỳ ba này là ông quan trọng, ông tạo quá, mà tìm ra ông là tạo quá, qua sanh sanh tiên qua vô cùng, thấy không? Mà chính mình với ai đâu mà đi tìm.
Bây giờ con lại thấy con là bán tiền
rồi. Đó.
Sướng quá rồi.
Đó, sướng đó, đâu có thiếu gì đâu. Biết được cái óc kỳ này tôi giảng rất rõ ràng, biết được Như Lai, từ bi Phật tánh, mình là Như Lai Phật tổ. Đúng không?
chủ hết tất cả, mình dứt luôn chủ kiến nữa, thấy không? Mình mới hòa đồng, cái thức mới hòa đồng, dứt chủ kiến cái thức hòa đồng. Kiến là thấy chuyện người ta chỉ trích đó, hồi xưa đó, bây giờ mình thấy chuyện người ta mình chỉ trích, mình dứt luôn chủ kiến, mình có chỉ trích ai mình hòa đồng, dứt luôn chủ kiến mới tiến tới hòa đồng, nhớ không? Còn chủ kiến không có hòa đồng. Cho nên tu cái phương pháp này là chỉ có một thôi, không có dễ mà có. Nhưng mà tu cái pháp này là khoa học này kia kia nọ hợp thở hết. Không học mà khôn, không học mà biết chữ, không học mà thông minh, không học mà biết tất cả mà khó kiếm, không học mà thức rồi biết tất cả. Development hay lắm, không có đi đâu tìm hết, cứ khai thác cái khối óc với cái xác này là đủ rồi. Rồi một cái bộ kinh sống, một chân kinh sống động, không đọc kinh kệ nữa. Thế không?
Cho nên ngày hôm nay người Việt Nam bị nhiều chuyện khảo đạo, tư tán chạy ra ngoài, bây giờ mới ý thức được, mới hiểu rõ, không bao giờ mình bị chết, vốn là vô sanh, không có lo, cứ là tu thôi, thanh nhẹ, vốn mình không có, bây giờ mình sống với ai, sống với kinh, sống tự nhiên, đã có mặt trăng, mặt trời, có cơm gạo, có tâm thức, có nước uống cũng tự nhiên mà có, chứ không phải con người chế được giọt nước đó. Có nước uống cũng trời, nước lửa gió đất là tứ kinh sống động, mình phải áp dụng cái kinh sống mà sống. Mình thấy cái gì có trời Phật cũng đầy đủ hết, mà tôi chưa hòa đồng. Bây giờ tôi có cái pháp nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, là cái thức của con trong này nó hiểu như vậy. Cái xác khó có lắm, mà cái pháp tu mà để hiểu cái xác cũng càng khó nữa. Mà bây giờ con có cái pháp để hiểu con, thấy không? Cái xác con có rồi, rồi cộng với cái tâm hiện hữu của con, mà con tu rồi, cái tâm con càng ngày càng dồi dào, hiểu được rồi nó dồi dào, thanh nhẹ, thấy không? Thì khi mà con hiểu về đạo rồi, con thuyết về đạo, con khai mở đạo, tâm dục nó biến mất. Nãy giờ nói chuyện đâu còn cứ nghĩ cái dục là cái gì đâu, mất rồi. Con thấy không? Hiểu được không? Đó là một khí giới sống động của cả càn khôn vũ trụ đang có hiện hữu tại mặt đất. Khoa học quyền bí rõ ràng, nhưng mà nhân sanh vì động không hiểu, sai lầm chỗ đó. Chứ kinh kệ có hết, trước mắt trong tâm, không ở đâu tìm. Học kinh xong mà tiến hóa.